Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các vị Phật tử, chủ đề của pháp thoại trong khóa tu ngày an lạc tại chùa Từ Quang hôm nay là kỹ năng thiền cho người bận rộn. Người bận rộn đó, bao gồm những người làm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hành chính nhà nước, hành chính tư nhân, tham gia vào các loại hình lao động trí óc là lao động tay chân. Kỹ năng thiền là những hướng dẫn rất căn bản về thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali. Nhờ đó đó, người thực tập thiền đó, rũ bỏ được các căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não và các bất hạnh mà chúng ta đó đối diện hay là chịu đựng trong đời. Để thực tập thiền có kết quả đó, thì các quý Phật tử dầu làm chính trị, làm doanh nghiệp, làm nghề công chức hay là làm nghề giáo dục hoặc là các loại hình lao động, thì chúng ta nên hiểu rõ đó, thiền là một trong ba trụ cột tâm linh được Đức Phật tu chứng và truyền bá trong suốt 45 năm hành đạo của Ngài. Đầu thế kỷ 20 đó, phương pháp thiền Phật giáo được lan rộng đối với cộng đồng người phương Tây. Cho đến khoảng thập niên 1990 đó, thì thiền đã trở thành cuộc cách mạng tâm linh rất quan trọng, thu hút giới da trắng, giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nghiệp phương Tây đến với đạo Phật. Và họ xem thực tập thiền là một thực phẩm tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Lý do tại sao cao độ phương Tây đến với đạo Phật thông qua thiền? Vì thiền nó mang lại năm lợi ích lớn: sức khỏe thể chất, giúp cho điều hòa tim mạch, giảm các bệnh tăng song, tai biến và làm cho cơ thể được cường tráng, bởi hệ thống miễn nhiễm của người tu thiền đó rất là tốt. Sức khỏe cảm xúc của người tu thiền đó là rất ổn định, không có bồn chồn, lo lắng, cô đơn, sợ hãi, hận thù, quan trái, bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, buồn chán, tuyệt vọng. Cho nên đó, họ trở nên năng động, nhiệt huyết trong các công việc. Theo đó đó, có nhiều thành quả tốt vào bất cứ cái gì mà họ đầu tư. Sức khỏe tâm trí của người tu thiền là rất tích cực, vượt qua được các hạt giống tiêu cực như là sự nhỏ nhen, sự hẹp hòi, sự ích kỷ và các phẩm chất tiêu cực của tâm. Người tu thiền đó mở ra tấm lòng cao thượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, sống đời sống cao quý. Về sức khỏe tương quan xã hội đó, thì người tu thiền rất hài hòa, tương tác với mọi thành phần, không cố chấp, không bảo thủ, sẵn sàng rộng mở tấm lòng đón nhận, hợp tác, hài hòa để cùng nhau phát triển. Kết quả cao nhất của việc thực tập thiền đó là đạt được sự giác ngộ để hướng tới sự giải thoát. Khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, làm các Phật tử tại gia, nhất là người làm chính trị, làm doanh nghiệp, làm công chức, nói chung là các công việc văn phòng đó, thì việc tu thiền ít nhất là giúp cho người thực tập đạt được bốn lợi ích đầu, là sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và hài hòa xã hội. Đó là các yếu tố nền tảng dẫn đến sự thành công trong lập nghiệp, và có đủ khả năng để chia sẻ năng lượng hạnh phúc của bản thân mình với những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Do đó, dầu bận rộn với các loại hình lao động mà quý vị gánh vác hay được phân công, nhớ thực tập thiền được Đức Phật dạy mỗi ngày tối thiểu 15 phút, khá chút xíu đó thì 30 phút, tiến bộ nữa đó thì 1 tiếng một ngày. Thì trong bài pháp thoại hôm nay đó, tôi hướng dẫn quý vị hai phương diện chính. Thứ nhất đó, là kỹ năng thở thiền, kỹ năng chánh niệm, và sau đó đó là các thực tập thiền cụ thể, bao gồm thiền nằm, thiền đi và thiền ngồi, để trong mọi hoàn cảnh quý vị đều có thể thực tập thiền mang lại kết quả, tối thiểu là giải phóng các căng thẳng cảm xúc. Nhờ đó đó, chúng ta mới trải nghiệm được niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và sự thành công. Điều 1, kỹ thuật thở thiền. Tất cả mọi người, từ các cháu bé ấu nhi cho đến người lớn, hễ còn sống đó, trong 24 giờ trên một ngày, 60 phút của một giờ, 60 giây của mỗi phút, chúng ta đều hít vào và thở ra. Và đây là yếu tố quan trọng quyết định sự duy trì mạng sống. Nếu như tất cả chúng ta đứt thở, cái chết diễn ra. Do đó khi xác định mạng sống con người trong bao nhiêu năm, thì Đức Phật xác định là gì? Trong một hơi thở thôi. Nếu không thở vào thở ra nữa là chết ta. Rất tiếc là chúng ta chỉ dừng lại ở hơi thở đơn thuần thôi. Sau khi giác ngộ với cội bồ đề đó, thì Đức Phật nạp nội dung thiền vào trong hơi thở, nên được gọi là thở thiền hay là hơi thở thiền. Kỹ năng thở thiền đó, bắt đầu từ việc chúng ta phải làm chủ được chu kỳ hơi thở ra vào cơ thể. Quý vị làm quen với khái niệm thở bốn thì. Thì một, hít vào một hơi thật dài, trung bình 6 giây trở lên, đón nhận dưỡng khí oxy nhiều nhất có thể vào trong cơ thể. Thì hai, nín thở 2 đến 3 giây để cho thanh khí vừa được hít vào đó có thể đi vào đến tận đáy của đan điền. Thì ba, thở ra một hơi thở thật dài, trung bình 6 giây trở lên. Theo đó, đó toàn bộ các trượt khí từ dưới đan điền thông qua vùng bụng, vùng ngực được tống khứ ra ngoài. Thì bốn, nín thở 2 đến 3 giây để tình trạng đan điền bụng thoát lại, không chứa đựng bất cứ một trượt khí nào nữa trong cơ thể. Bắt đầu chu kỳ thở 4 thì đó là diễn ra lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, vân vân, cho đến 18 lần. Quý vị sẽ thở được 4 phút cho đến 4 phút rưỡi. Làm chủ kỹ năng thở thiền nêu trên đó, thì mọi hồi hộp, lo lắng, căng thẳng về những chuyện đang và sẽ xảy ra đó được lắng dịu xuống. Quý vị sẽ sống với trạng thái buông thư. Những người dễ hồi hộp và cảm xúc dâng trào đó thì tim đập phình 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 phình, hoặc là dễ rơi vào tình trạng nước mắt cá sấu, mũi lòng chua xót, đau đớn. Chỉ cần hít thở thật sâu 4 thì đi trên thôi, cảm xúc sẽ được làm chủ, quý vị sẽ không khóc nữa hết và khép lại các nỗi đau do bức xúc gây ra. Người thiếu tự tin khi đối diện trước quần chúng hoặc là được yêu cầu phát biểu, chia sẻ, dẫn dắt thì run cầm cập, nói đầu quên đuôi, nói giữa quên đầu, nội dung không có trình tự, ý tưởng rõ ràng đó, mạch lạc nó không thể được diễn bày. Việc hít thở thiền như kỹ năng nêu trên đó sẽ giúp cho quý vị tăng trưởng được ký ức và sắp xếp các ý tưởng một cách mạch lạc trong đầu của mình. Khi hít vào một hơi thật sâu đó, thiền sinh nên lưu ý không khí trong lành đó được tiếp giáp ở cửa lỗ mũi và tiếp xúc với toàn bộ khoang mũi, sau đó tiếp xúc với thanh quản. Từ vị trí thanh quản ở cổ, luồng thanh khí đó đi vào ở vị trí ngực, thì lúc đó đó liên tưởng động tác phình, rõ nữa là phình ngực. Khi vào đến vị trí bụng, quý vị liên tưởng phình bụng. Khi xuống vị trí đan điền, phình đan điền, gọi tắt là phình phình phình. Thì sau khi nín thở 2-3 giây đó thì quý vị thoát đan điền lại, sau đó thoát bụng lại, sau đó thoát ngược lại, gọi tắt đó là xẹp xẹp xẹp. Bằng cách này đó, quý vị sẽ cảm nhận được chu kỳ của hơi thở từ bên ngoài vào bên trong, từ cái cửa lỗ mũi cho đến đan điền, vào rồi đi ra. Lưu ý đó, lúc gấp rút như là đang chạy bộ, đang leo núi, đang leo cầu thang bộ, hoặc là đang lao động cái gì đó thật là nặng nhọc, thì hít bằng lỗ mũi và thở ra bằng miệng. Trong các tình huống thông thường đó, thì hít bằng lỗ mũi và thở ra bằng lỗ mũi. Vì lỗ mũi nó có hệ thống lông và nó có hệ thống lọc tự nhiên để cản các độc tố bụi bặm từ bên ngoài vào trong cửa lỗ mũi. Và khi thở ra bằng lỗ mũi đó thì năng lượng nhiệt trong cơ thể không bị mất đi. Còn đang lúc gấp chạy vận động thể thao đó thì cái lượng oxy cần nạp vào trong cơ thể thật là nhiều thì vẫn hít bằng lỗ mũi, nhưng mà thở ra bằng lỗ mũi thì nó rất là chậm, cho nên phải thở bằng miệng. Thì nhớ cái kỹ năng đó. Đó là yếu tố rất quan trọng của thở thiền. Điều 2, 8 nội dung căn bản của thở thiền. Đại đức Nhuận Đạo vừa hướng dẫn các vị thiền sinh ôn lại bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, còn được gọi là kinh 16 hơi thở thiền. Bài kinh này giới thiệu 4 hơi thở gắn liền với thân, 4 hơi thở gắn liền với cảm xúc, 4 hơi thở gắn liền với tâm và 4 hơi thở gắn liền với ý niệm. Tôi tóm tắt lại 8 hơi thở thiền để quý vị dễ nhớ. Liên hệ đến thân đó, thì có 2 nội dung người thực tập thiền không nên quên. Đó là làm chủ hơi thở dài, ngắn, ra và vào. Chúng ta ý thức rõ là hơi thở đó đang diễn ra. Thở dài thì không nên ghi nhận ngắn, thở ngắn thì không nên ghi nhận dài. Chúng ta phải ghi nhận đúng với bản chất của hơi thở ra vào. Thứ hai đó là cảm nhận hơi thở tiếp xúc từ cửa mũi, khoang mũi, thanh quản, buồng phổi, bụng, đan điền theo cái chiều từ ngoài đi vào bên trong và từ bên trong được tống khứ ra bên ngoài. Ở vị trí nào chúng ta phải cảm nhận khí đang tiếp xúc với bộ phận đó trong cơ thể. Lúc đó không để ý đến chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chuyện công việc, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện bản thân, quên hết tất cả, chỉ nhớ đến hơi thở thôi. Về phương diện cảm xúc, người thực tập thiền nhớ đến 2 hơi thở chính thôi. Khi hơi thở dài ngắn được hít vào và thở ra khỏi cơ thể, tôi cảm nhận sự hoan hỷ. Nội dung thứ hai đó, cũng với cái chu kỳ hơi thở đó, tôi cảm nhận sự hạnh phúc lăng lăng dâng trào trên toàn thân của tôi, bao gồm á hàng vạn các sợi tóc, hàng triệu các tế bào, hàng vạn các lỗ chân lông. Tiếp nhận cả 2 nội dung chính, đó là sự hoan hỷ và sự hạnh phúc. Những người cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, thất bại, khổ đau, khó chịu, mặc cảm, tự ti, nên nhớ đến 2 yếu tố hoan hỷ và hạnh phúc này. Cái nhẩm là tôi hoan hỷ, tôi hạnh phúc. Khi nhẩm tôi hoan hỷ á, thì cái gương mặt của mình, và đặc biệt ở vị trí cái miệng á, nở nụ cười mỉm chi và liên tưởng là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, và cảm nhận được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Quý bà tập cười thường xuyên, nhất là cười với chồng mình và các con của mình, thì quý bà đó sẽ có được chồng phụng sự gia đình giống như là các ô xin. Mà muốn cười vui vẻ thì quý bà phải bỏ qua thói quen càm ràm, nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở. Nói chung cái gì dai dài đều là dở hết. Bằng thói quen hoan hỷ và hạnh phúc thể hiện qua nụ cười và cách ứng xử đó, các ông chồng và những đứa con khi về nhà có cảm giác người mẹ và người vợ đó là tâm điểm của hạnh phúc, gia đình này đó là tổ ấm, cho nên đó, không tìm lý do biện hộ để đi uống rượu, uống cà phê, tán dóc bạn bè về chuyện chính trị, chuyện tào lao, chuyện trên trời dưới đất. Quý cô, quý bà muốn giữ trái tim của chồng mình để giữ được hạnh phúc đó, thì phải tăng cường sự quan hệ và hạnh phúc đối với bản thân mình, và tương tác cái sự quan hệ và hạnh phúc đó với người thân. Yếu tố này rất quan trọng. Không sở hữu được quan hệ và hạnh phúc đó, dầu quý bà, quý cô có đẹp như hoa hậu, có giàu như là các triệu phú, có vị trí xã hội lớn như là các bộ trưởng, thủ tướng hay là chủ tịch nước, quý vị cũng có thể bị chồng ngoại tình. Yếu tố quan hệ và hạnh phúc là rất quan trọng, đó là giá trị sống trong đời sống vợ chồng. Liên hệ đến tâm đó, người tu thiền nhớ đến hai nội dung chính thôi: tâm thiền định và tâm giải thoát. Cốt lõi của thiền định đó là nhất tâm, không để ý đến những thứ khác ngoài nội dung thiền, hơi thở thiền, chánh niệm thiền. Và giải thoát là tháo mở và cỡ trói tâm khỏi các trói buộc như là sự tham lam, sự giận dữ, sự si mê, sự hoài nghi, sự cố chấp. Các sợi dây xiềng xích nêu trên đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất tự do. Và bởi vì có sống ở Mỹ hay là châu Âu, những nước tự hào là tự do, dân chủ, được luật pháp bảo hộ ở mức độ cao nhất, bao gồm tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Nếu không tháo mở tâm khỏi các trói buộc nêu trên đó, thì các bạn đó vẫn bị liệt vào nhóm mất hạnh phúc. Liên hệ đến ý niệm đó, thì có bốn nội dung: vô thường, đoạn diệt, lìa tham và buông xả. Nhớ bốn động từ đó nhẩm thường xuyên trong đầu, cho nên khi đối diện với thiên tai, chết chóc, tai nạn, tổn thất, mất mát, mất danh dự, mất vị thế xã hội, mất những thứ mà chúng ta trân quý trong đời, người có tu học Phật nói chung đó sẽ vượt qua rất nhanh chóng. Vì mình đã có chuẩn bị tâm lý đó, chúng là quy luật. Chúng ta có muốn hay không muốn, nó vẫn diễn ra là một cách độc lập với ý thức chủ quan của chúng ta. Đó là tóm tắt của thở thiền được nêu ra trong bài kinh 16 hơi thở thiền mà quý vị vừa đọc qua. Điều 3: kỹ năng chánh niệm. Chánh niệm là ý thức một cách chính xác về các hoạt động tâm ý, các hành vi lời nói, các hành vi của cơ thể trong đi, đứng, nằm, ngồi, sự nói, sự nín, sự thức, sự ngủ. Người thực tập thiền luôn làm chủ được các phản ứng giác quan. Đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thích đó, thì không khởi lên phản ứng nhiễm đắm. đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không thích đó, thì không khởi lên phản ứng sân hận. Bằng cách này đó, quý vị sẽ ý thức về bản thân mình, tức là hướng vào bên trong, song song với việc đó, làm chủ nhận thức đối với bên ngoài. Do đó chúng ta không bị dướng dính vào các nỗi khổ và niềm đau. Kỹ năng chánh niệm đó được đặt trên ba nền tảng chính thôi. Thứ nhất, công việc đang diễn ra. Thực tập chánh niệm và thực tập thiền đó, quý vị hãy khép toàn bộ chuyện quá khứ lại, vì nó không còn nữa, nó đã trôi qua rồi. Cũng đồng thời đừng lo lắng căng thẳng về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai ngắn hay là tương lai dài. Công việc mà chúng ta cần phải làm đó là tập trung vào hiện tại với phương pháp đúng, con đường đúng, Samamaka. Phương pháp đúng là phải dựa vào nhân, duyên và quả. Quý vị sẽ hoạch định kế hoạch A ưu tiên 1, kế hoạch B ưu tiên 2, kế hoạch C là thứ yếu. Trong trường hợp vì những lý do bất trắc kế hoạch A không thể thực hiện được, quý vị không bị lúng túng, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, lập tức chuyển qua kế hoạch B. Thầy xin đưa một ví dụ. Mặc dù nước chúng ta đã trở thành nước thu nhập trung bình, ít bị cúp điện, nhưng tình trạng cúp điện thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Thì kế hoạch B là gì? Đó là có sẵn máy phát điện. Khi điện năng của nhà nước bị cúp theo những giờ đã được hoạch định, hoặc là cúp đột xuất do bị chạm mạch ở các dây điện hay là nổ bình điện, thì lập tức trong vòng 2 giây hệ thống máy điện đã được thiết lập tự động đó sẽ phát sáng lên. Chúng ta không sử dụng được AC quạt máy, nhưng mà điện bóng đèn và một số điện căn bản đó, có thể tiếp tục giúp cho chúng ta tiếp nối được công việc đang dễ dàng. Thì máy phát điện dự trữ hay phòng hờ đó được xem là kế hoạch B. Do đó tập trung vào công việc ở hiện tại thôi. Có đủ nhân tốt, duyên tốt thì chắc chắn kết quả diễn ra phải tốt thôi. Không cần phải lo lắng về tương lai, mà chúng ta vẫn trở nên rất sâu sắc, điềm tĩnh. Thứ hai đó, chánh niệm liên hệ đến thời gian hiện tại. Thời gian là một dòng chảy, quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến. Bằng ký ức chúng ta thường đào mồ cuốc mã các sự kiện quá khứ sống lại thêm một lần nữa. Nhất là những chuyện quá khứ khổ đau thì vô tình mình hâm lại khổ đau và trở thành nạn nhân của khổ đau đó. Do đó người thiên nặng cảm xúc luôn chìm vào trong phản ứng khổ đau bởi sự ký ức và hồi tưởng, thì phải tập thói quen khóa cái van thời gian quá khứ lại, và đồng thời cũng khóa cái van của tương lai lại. Chỉ mở cái van hiện tại ra một cách tối đa thôi, sống với cái thời gian hiện tại bây giờ. Và thời gian nó là một dòng trôi chảy giống như con thác nước vậy đó, nó được đánh dấu bằng từng tích tắc, và cứ một tích tắc á thì cái hiện tại lần lượt trở thành quá khứ, cái tương lai lần lượt trở thành hiện tại. Chúng ta phải chánh niệm với cái mấu chốt tích tắc của hiện tại đó, và liên tục, giống như là một bộ phim ấy, được kết nối bởi hàng triệu các cái tấm phim. Và khi mà vận chuyển theo một cái tốc độ thông thường thì tự động chúng ta thấy con người và sự vật được chuyển động ở trong bộ phim đó. Thì tâm con người cũng vậy, hãy gắn kết với thước phim hiện tại. Thứ ba đó là tập trung vào các công việc không dính gì quá khứ mà không bị kẹt về tương lai. Thì theo cách này đó, chuyện quá khứ xuất hiện ở chỗ nào thì hãy khóa lại ở chỗ đó. Thời điểm của công việc xuất hiện ở chỗ nào thì khóa lại ở thời điểm đó, không dây dưa, không lằng nhằng, không nối kết, thế tập trung ở hiện tại trọn vẹn đó. Làm được như thế đó thì quý vị đang sống với kỹ năng chánh niệm, mà kỹ năng chánh niệm là cốt lõi của thực tập thiền. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không bị tổn hao các năng lượng ở hiện tại cho những chuyện không còn nữa trong quá khứ, và cũng không bị tốn năng lượng hiện tại cho những lo lắng và căng thẳng trong tương lai. Vì thực tế đó, trong 100 việc chúng ta lo, trung bình chỉ có 5 việc xảy ra trong hiện thực, 5 việc đó có cơ hội gần xảy ra. 90 việc chúng ta lo còn lại đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra trong hiện tại. Và bằng nhận thức nhân quả này đó, thì phần lớn chúng ta thấy rõ là mình tốn năng lượng vào những cái chuyện lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà phần lớn là lo tào lao. Nó tạo thành các năng lượng dư thừa bị tổn thất đấy. Hiểu đúng, như là hiểu nhân, rồi hiểu diễn tiến, hiểu duyên, hiểu kết quả, rõ ràng như là thấy các phân tay trong lòng bàn tay thì còn gì đâu lo nữa. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ trở nên rất sáng suốt, điềm tĩnh, thư thái, thoải mái và bình an. Điều 4, thiền trong tư thế nằm, gọi tắt là thiền nằm. Thiền nằm mà áp dụng vào hai thời điểm. Thứ nhất đó, là sau khi đi ăn cơm trưa xong rồi, quý vị đi thiền hành trung bình 20 phút để tiêu cơm. Sau đó quý vị có thể ngã lưng giữa trưa khoảng 30 phút, 45 phút hay là 60 phút, tùy theo thời gian cho phép, để thư giãn sau trung bình 4 đến 7 tiếng làm việc. Nếu ai thức sớm từ 5 giờ sáng thì đến 11 giờ trưa đó là có 7 tiếng làm việc rồi. Thì thư giãn bằng thiền nằm giữa trưa đó sẽ làm cho chúng ta phục hồi sức khỏe. Tình huống thứ hai đó là sau khi kết thúc một ngày làm việc, thì tốt nhất vào lúc 9 giờ rưỡi hoặc là trung bình vào lúc 10 giờ, ngưng hết toàn bộ hoạt động giải trí, hoạt động gia vụ, làm việc, nghiên cứu, ngưng hết, tắt đèn, lên giường ngủ. Đối với các cháu ấu nhi á, thì thời gian ngủ trung bình 10 tiếng một ngày. Các cháu thiếu nhi nên ngủ trung bình 9 tiếng một ngày. Các cháu thanh niên từ tuổi 17 cho đến tuổi 35 nên ngủ 8 tiếng một ngày. Các bạn tráng niên từ 35 cho đến 45 nên ngủ 7 tiếng rưỡi mỗi ngày. Trung niên từ 45 đến 60 nên ngủ 6 tiếng một ngày. Lão niên từ 60 cho đến 70 nên ngủ gần 6 tiếng một ngày. Thế càng lớn tuổi thì cái nhu cầu ngủ nó càng ít dần, vì cái năng lượng tiêu thụ calori do các hoạt động tay chân bị giảm dần. Trong kinh Từ Bi, Đức Phật dạy kỹ năng thiền ngủ rất đơn giản như sau: nằm trong tư thế thoải mái, được hiểu là không nằm sấp, không nằm nghiêng tay trái, không nằm chèo queo, không lót gối quá cao, quá cứng. Trong phòng ngủ không nên quá lạnh hoặc quá nóng. Lượng oxy đó ra vào phải đầy đủ, tức là thoáng mát. Quý vị tắt toàn bộ đèn để thư giãn hoạt động nhãn quan, tắt toàn bộ radio và tivi để thư giãn hoạt động lỗ tai và thư giãn hoạt động ý thức. Dầu chỉ là nửa tiếng thôi, nếu quý vị làm đúng như vậy đó thì khả năng phục hồi năng lượng của cơ thể đó rất là nhanh. Còn nếu trung bình chúng ta ngủ 8 giờ một ngày về đêm cũng bằng cách thức đó đó, thì sáng mơ thức dậy sớm trung bình 4 giờ hoặc 5 giờ đó, quý vị cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm là tốt nhất cho sức khỏe. Còn thức đến 1-2 giờ khuya rồi đến 8 giờ sáng mới ngủ, mới thức dậy đó, thì dầu vẫn là 8 tiếng nhưng mà tinh thần mình đó không thoải mái, lừ đừ, nặng nề, mệt mỏi và tổn hại sức khỏe của phổi, sức khỏe của gan, sức khỏe bao tử, sức khỏe của thận. Bên cạnh việc làm chủ hơi thở ra vào như là kỹ năng thở thiền mà tôi vừa hướng dẫn hồi nãy, quý vị phải thực tập truyền năng lượng từ bi. Cách thức đơn giản như sau: liên tưởng từ trái tim, từ bộ não, từ 84.000 lỗ chân lông, từ hàng tỷ các tế bào trên cơ thể đang phóng ra năng lượng từ bi, trước nhất tiếp giáp với cha mẹ, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, những người trực tiếp mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Sau đó, đó liên tưởng năng lượng từ bi này tỏ chiếu đến bà con, bạn bè, làng xóm, người dân, những đối thủ, những kẻ thù. Sau đó rộng hơn nữa là năng lượng từ bi này tỏ chiếu tiếp xúc được các loài động vật, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, loài dưới nước, loài bốn chân, loài có cánh. Và sau cùng đó là mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới thực vật. Năng lượng từ bi đó tỏ chiếu như là vật thái dương, không phân biệt đối xử bất kỳ vật gì đang được đón nhận ánh sáng ở dưới nó. Bằng cách hít thở thiền từ bi vừa nêu, giấc ngủ được diễn ra rất nhanh, trong vòng 5 phút hít thở thôi. Quý vị không cần tốn tiền mua thuốc ngủ, vốn dẫn đến các phản ứng phụ, tạo ra sự lệ thuộc tâm lý, mà thức dậy đó nó không khỏe. Vì thuốc ngủ là gì? Đó là những cái năng lực ức chế thần kinh, làm cho thần kinh mệt mỏi, đừng đẳng đến độ phải ngủ thôi. Cho nên nó không phải là ngủ tự nhiên. Do đó khi thực tập thiền tự bi đó, thì mọi hận thù, hiềm khích, quan trái, trả đũa, ăn miếng trả miếng, tức giận, khó chịu, căng thẳng, buồn chán, lo âu, tuyệt vọng đó được phóng thích ra khỏi cõi tâm của mình. Các Phật tử nên dựa vào bài kinh từ bi, thực tập thiền từ bi mỗi ngày 2 lần vào lúc giữa trưa và trước khi đi ngủ vào buổi tối. Thì được như vậy đó, thì trong lúc chúng ta ngủ không hề có bất kỳ ác mộng nào xuất hiện. Mộng muốn không có thật. Mộng là kết quả của ức chế tâm lý theo hai dạng, hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh về những gì bao gồm con người, sự vật, sự việc mà chúng ta tiếp xúc giải quyết chưa dứt điểm ở trong một ngày. Do đó hít thở thiền trước khi ngủ sẽ làm cho giấc ngủ được thư thái, và khi thức giấc thì tâm được thoải mái bình an. Và phải tập điều đó thường xuyên. Khi truyền năng lượng từ bi từ cơ thể chúng ta đến với mọi người, mọi loài động vật, mọi thực vật đó, thì bị liên tưởng như ngục tù đang bị sụp đổ xuống, cánh cửa đó được mở tung ra, ổ khóa được mở, các sợi dây xích bị chặt đứt, các sợi dây thần đó bị đốt cháy. Và lúc đó quý vị tiếp tục liên tưởng quan trái giữa tôi và những người thân, giữa tôi và những người dân, giữa tôi và những người đối thủ, giữa tôi và những kẻ thù được khép lại. Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ như nêu trên đó, quý vị sẽ có các tương quan gia đình, tương quan xã hội rất lành mạnh, cao quý, trân trọng, hòa hợp, đoàn kết để cùng nhau trải nghiệm hạnh phúc và niềm vui. Điều năm, thiền trong động tác đi, còn gọi là thiền đi hay thiền hành hay là đi thiền. Lát nữa đó thì thầy Nhuận Đạo và các quý Phật tử sẽ thực tập thiền đi. Để đi thiền được tốt đó thì quý vị để ý động tác nhấc chân lên một vài giây, từ mặt đất được co chân nhấc lên, sau đó chúng ta đưa chân đến phía trước và hạ chân xuống, chân tiếp giáp với mặt đất, rồi cái chân sau đó được nhón lên và nâng lên đặt tới phía trước để tạo ra một bước đi. Rồi nói tiếp theo sau đó là cái chân sau lại tiếp tục nhấc lên, co lên, hướng về phía trước, đặt xuống, tiếp giáp với mặt đất và tạo thành từng bước đi. Cốt lõi của thiền đi đó không phải hướng về mục đích đến. Đi như một sự trải nghiệm các mầu nhiệm đang diễn ra khi chúng ta tiếp tục còn sống. Làm chủ động tác đi, nhấc chân, co chân, hướng chân về phía trước, đặt chân xuống mặt đất, tiếp giáp với mặt đất, cảm nhận rõ. Ngoài sự cảm nhận đó, không quan tâm đến các việc gì khác. Đó là chánh niệm trong thiền đi. Thiền đi có hai phong cách. Phong cách của Đức Phật là thiền đi chậm. Về sau này thì Trung Quốc và Nhật Bản đã mở thêm một phong cách, đó là thiền đi nhanh, áp dụng cho những trung tâm thiền có diện tích rộng lớn. Thay vì chạy, tập thể dục thể thao thì oai nghi tế hạnh của các tu sĩ đó bị giảm đi, cho nên nó đổi lại thành là thiền đi, nhưng mà đi hơi nhanh chút xíu để tạo ra sức khỏe nhờ sự vận động toàn thân của cơ thể qua động tác này. Còn lát nữa chúng ta chỉ thực tập thiền đi trong tư thế chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Gương mặt quý vị lúc nào cũng thể hiện cái niềm vui và nụ cười. Chúng ta sẽ đi tự do, khác với đi thì kinh hành. Đi kinh hành là đi hoặc là hàng chiếc hoặc là hàng đôi, đi một cách chậm rãi, đi có niệm Phật. Còn đi thiền hành thì chúng ta đi chậm rãi, nhưng không cần thiết phải ngay hàng thẳng lối. Chúng ta cứ đi, cứ mỗi hàng như vậy là 5 người, 10 người, mười mấy người thì theo cái diện tích đường, cứ đi thoải mái thôi. gương mặt á, thể hiện nụ cười mỉm di nho nhỏ, quên hết tất cả mọi căng thẳng lo lắng, quắt nó vào trong sọt rác hết, chỉ nhớ đến động tác đi, động tác hít thở ra vào, cái cảm nhận là mừng vui hạnh phúc giải thoát, để tâm chúng ta đó tiếp xúc được, trải nghiệm được và tiêu thụ được sự hân hoan, sự hạnh phúc. Kinh A Di Đà có bốn chữ phạn thực kinh hành, dịch sát nghĩa là sau khi ăn cơm đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Nếu mỗi ngày quý vị ăn cơm ba cử, cử sáng vào lúc 6 giờ, cử trưa vào lúc 11 giờ, cử chiều vào lúc 5 giờ đó, thì quý vị có trung bình đó 45 phút đi trong một ngày. Cái ăn cơm xong đi 15 phút, tuyệt đối không ngồi liền, nhất là không nên nằm liền, vì dẫn đến các chứng bệnh béo phì, rồi dư mỡ trong máu, mỡ trong gan, và vốn có thể dẫn tới nhiều cái chứng bệnh như là đau bao tử, suy thận. Cho nên đó, nỗ lực tìm cơ hội cho mình đó, đi thiền. Khi ngồi làm việc ở văn phòng, dầu là làm việc trí óc hay là buôn bán, người thường tập thiền tập thói quen cứ trung bình 55 đến 60 phút khi ngồi đó. Quý vị tìm cơ hội đứng dậy, nhón hai chân lên, vối hai tay lên, quý vị sẽ cao được trung bình là 1 tấc 2 đến 1 tấc 4. Hít vào một hơi thật sâu, nín thở khoảng 2 giây, rồi hạ gót xuống, đưa hai bàn tay xuống tiếp giáp song song với hai cái đùi, thở ra một cách nhẹ nhàng và tiếp tục hít vào thật là sâu, nhón chân lên, vối tay lên, nhíu hậu môn lại. Quý vị làm như vậy khoảng 5 đến 6 lần thì nó mất trung bình khoảng chừng 1 phút mấy thôi. Rồi quý vị tìm cớ đi đến nhà vệ sinh để phóng chất thải qua đường nước tiểu. Vì lúc đó quý vị chưa muốn tiểu nên đỡ cô không ráng đè nén. Người uống nước trung bình 2 đến 3 lít một ngày đó, cái nhu cầu đi tiểu để phóng thích độc tố ra nước tiểu là rất cao. Đừng đè nén, vì đè nén nó dẫn đến sạn thận, sỏi thận và các cái bệnh nhức mỏi xương khớp về sau này. Cho nên cứ trung bình gần 1 tiếng đồng hồ đó, thì quý vị thư giãn, nhón chân vối tay, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Đang lúc đi quý vị có thể rút hai vai lên, hạ hai vai xuống, rút hai vai lên, hạ vai xuống, để làm cho vận động cái vùng cổ. Hoặc đồng thời với động tác đi đó, quý vị đưa hai bàn tay đang xen với nhau thành 10 ngón thế này, đưa ra sau óc, kéo qua bên trái, kéo qua bên phải, tạo ra cái lực ma sát thật mạnh trong vòng 1 phút. Mỗi ngày nếu quý vị làm được 8 lần, mỗi lần được 1 phút so dùng cái cổ, thì quý vị sẽ tránh được các bệnh thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, suy thoái khớp về sau này. Do đó đang lúc mà hít thở, làm chủ động tác hít thở, làm chủ động tác đi, đi chậm rãi, đi thư thái. Người thực tập thiền đi sẽ giảm thiểu được các rủi ro tối đa về bệnh do động tác ngồi quá lâu gây ra. Tôi đã đến Nhật Bản 2 lần, mỗi lần trung bình 10 đến 14 ngày chia sẻ pháp thoại cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Hiếm khi nhìn thấy trên đường phố Nhật Bản một người béo phì, vì người Nhật rất thích đi bộ. phần lớn người Nhật đi làm việc bằng các phương tiện giao thông công cộng, xe bus, xe lửa cao tốc và hệ thống metro. Từ các bến xe bus, hệ thống xe lửa và metro đến văn phòng họ làm việc á, trung bình nó là một vài cây số. Họ đi ngay hàng thẳng lối giống như các đàn kiết, không ai bảo hai, không chen lấn. Họ sắp xếp thứ tự rất là trật tự. Tính tự kỷ luật ở người Nhật là cao nhất toàn cầu, ngang ngửa với người Nhật á, về phương diện kỷ luật á, đó là người Đức. Tôi quan sát ở các hệ thống trạm metro chính ở Nhật, chẳng hạn như là Tokyo, hàng vạn người đi như kiến, đông thật là đông. Hết là tàu cao tốc này dừng, cứ 1-2 phút sau là tàu cao tốc khác dừng, và tổ ra từ các cái toa là biết bao nhiêu người. Nhưng ai đi trước á, thì được người đi sau giường, không chen lắng. Ngay cả khi vào nhà vệ sinh thì người ta cứ mặc định người đi vào sắp hàng bên phải, người đi ra sắp hàng bên trái, không chen lắng nhau. Đó là ảnh hưởng từ văn hóa đi thiền trong tư thế nhanh của Phật giáo tại Nhật Bản. Thì tại nhà, nếu quý vị có khu vườn, vườn trước hay là vườn sân sau, còn nếu nhà ai không có vườn tược do nhà liên kế ở phố, thì quý vị nên đến các công viên để đi thiền, thay vì mình á là đi bách bộ, vừa đi vừa nói chuyện nó mất năng lượng dữ lắm. Quý vị tập đi thiền thì cố gắng đi ở chỗ nào vắng vẻ để khỏi phải phân tâm bởi con người sự vật và cảnh trí được chúng ta quan sát từ con mắt. Thì thực tập như vậy đó, thì mọi căng thẳng đó sẽ được buông bỏ, mang lại sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Điều 6, thiền trong tư thế ngồi, còn được gọi là thiền ngồi hay là ngồi thiền. Để ngồi thiền được tốt đó, thì quý vị lưu ý một số điều như sau. Ngồi trong tư thế thẳng lưng. Bây giờ quý vị tập thẳng lưng lên. Đỉnh đầu, cổ, cột xương sống á, tạo thành một đường thẳng giống như vách tường. Hai bả vai, hai cánh tay và các cơ bắp của chân phải được buông thư, tức là thả lỏng. Đừng có ngồi gấn gường như một pho tượng như thế này, rút cổ lên, cứng đơ giống một người chết. Ngồi như vậy nó mệt mỏi tay. Lòng bàn tay phải đặt lên trên lòng bàn tay trái và để ở vị trí ngang rốn. Người chưa quen có thể đặt lòng bàn tay phải lên trên đùi phải, lòng bàn tay trái lên trên đùi trái. Còn khi mình có được cái sàn tốt á, thì quý vị có thể ngồi trong tư thế hoa sen bán phần, tức là lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi phải, hoặc là lòng bàn chân trái đặt lên trên đùi trái. Và đơn giản nhất là ngồi xếp bằng thôi, tức là hai cái cổ chân giao nhau ở vị trí chính giữa. Để ngồi thiền được tốt đó, thì quý vị phải khép toàn bộ mắt lại. Và lúc nghe giảng thì chúng ta phải mở mắt ra để nhìn giảng sư mới tập trung được. Còn ngồi thiền tại nhà hay thực tập thiền tại chùa thì tư thế thiền ngồi nó phải khép mắt lại. Có ai biết lý do tại sao phải khép mắt lại không? Có ai biết không? Khép mắt lại để không bị phân tâm bởi sự tiếp xúc của con mắt. Đối với con người, sự vật, màu sắc, hình thái, cảnh trí, mẫu mã, thời trang. Thuật ngữ được Đức Phật sử dụng đó là đặt niệm trước mặt. Niệm đây là chánh niệm, trước mặt mình bằng cách là nhắm mắt lại. Tắt toàn bộ ánh sáng trong nhà hoặc là ở nơi ngồi thiền, để thần kinh mắt á, về thống thần kinh á, được thư giãn. Tiếp tục theo dõi hơi thở ra vào như thầy hướng dẫn trong cái phần kỹ năng thở thiền đó. Và quý vị có thể chọn lựa một trong bốn nội dung sau đây. Thứ nhất á, là làm chủ thân. Làm chủ thân thì quý vị liên tưởng thân là một tổ hợp được hình thành bởi 32 yếu tố. Do đó thân bị vô thường chi phối, bị dơ dái. Do vậy sử dụng thân á, như kẻ đầy tớ trung thành cho việc học, việc tu, việc lập nghiệp, việc làm Phật sự, không trở thành kẻ nô lệ của thân, phục vụ cho các nhu cầu hưởng thụ của nó. Chúng ta phải làm chủ nó, dẫn dắt nó. Hoặc quý vị có thể làm chủ cảm xúc. Cảm xúc thì gồm có ba nội dung. Cảm xúc tiêu cực thì gồm có khổ đau và căng thẳng, lo âu. Cảm xúc tích cực thì gồm có hoan hỷ và hạnh phúc. Cảm xúc thản nhiên là vượt lên trên khổ đau và hạnh phúc, làm cho quý vị trở nên điềm tĩnh trước mọi biến cố đang diễn ra trong đời. Nhờ đó chúng ta không liên lụy với nỗi khổ niềm đau, mới đủ năng lực để giúp mình vượt qua khổ đau và giúp người thân thoát khỏi các bất hạnh. Nội dung thứ ba đó là làm chủ tâm. Tâm thì có các phạm trù: tâm phàm, tâm thánh, tâm nhỏ nhoi, tâm rộng lượng, tâm ích kỷ, tâm quảng đại, tâm hận thù, tâm tha thứ, tâm sân hận, tâm hoan hỷ, tâm keo kiệt, tâm rộng lượng, vân vân. Thì nhớ giải phóng các năng lực và hạt giống tiêu cực ở tâm, giữ lại các hạt giống tích cực thôi. Về phương diện ý niệm á, thì tâm thường bị kẹt vào quá khứ bởi sự ký ức và sự kể lại các nỗi khổ niềm đau, hoặc là tâm vướng kẹt vào những chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Thì chúng ta nương tựa vào tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm quý nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn và thực tập con đường chân chánh gồm có 8 yếu tố, thì chúng ta sẽ an trụ vào sự hiện tiền bây giờ và tại đây. Thiền ngồi là tư thế tốt nhất để tu tập thiền nâng cao. Thì mỗi người đó đang làm việc ở văn phòng thì thầy đề nghị buổi sáng, nếu quý vị vào văn phòng vào lúc 7 giờ, ra về vào lúc 11 giờ, thì quý vị có thể có trung bình đó, 4 phút đến 8 phút ngồi thiền. Cứ sau khi làm việc khoảng 55 phút đến 1 tiếng đó, thì quý vị thư giãn bằng ngồi thiền. Lúc đó ngồi thẳng lưng lên, khép mắt lại, tắt hết radio, tắt tivi, không nói chuyện với người xung quanh. Quý vị hít thở thiền với chu kỳ hơi thở 4 thì theo dõi hơi thở, điếm hơi sở, chánh niệm trong hơi thở, hoài hơi thở chánh niệm ra, không nhớ tụi đến bất cứ một cái gì khác, và hít thở như vậy đó trung bình 1 phút thôi. Thở 4 thì trung bình quý vị mất 16 đến 18 giây. thở 3 lần như vậy đó là được 1 phút. Thở chậm thì được 4 lần. Cứ thở 4 lần hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng thư thái, ra và vào 4 lần như vậy sẽ được 1 phút. Nếu ai có thời gian tốt chút xíu thì thở trung bình 2 phút, bắt đầu mở mắt ra, đứng dậy nhón chân vối tay và thư giãn, sau đó đi vào nhà vệ sinh như đã hướng dẫn hồi nãy. Thì nếu làm việc 4 giờ vào buổi sáng, 4 giờ vào buổi chiều, trung bình quý vị đã có 8 phút đến 16 phút thực tập thiền ngồi ở tại nơi làm việc này. Về nhà đó, thì quỹ thời gian ít hơn, phải vệ sinh cá nhân, lo bếp núc, chuyện ăn uống, tắm giặt, giải trí, sinh hoạt gia đình. Thì trước khi đi ngủ quý vị nên nhớ dành ra 8 đến 15 phút thực tập thiền từ bi, còn gọi là thiền ngủ, để thư giãn và buông thư. Người nào dướng kẹt vào cảm xúc thì đang khi thực tập thiền tập trung vào việc quản trị cảm xúc. Ai dướng kẹt vào tâm nhị nguyên, tâm hơn thua, thì tập trung vào việc quán và làm chủ thân và làm chủ tâm. Ai mặc cảm về thân hoặc là hãnh diện về thân quá đẹp, quá sung sướng, hưởng thụ nó, làm tiền từ nó, thậm chí là bản thân, thì quán chiếu thân là bất tịnh, thân là nhơm nhớp, thân là tổ hợp của 32 thể trược để nỗ lực vượt qua. Ai dướng chấp vào các ý niệm thì tập trung và an trú vào cái bây giờ, không gian bây giờ và thời gian bây giờ. Tạo thành một thói quen chánh niệm trong tư thế ngồi thiền thì quý vị sẽ giải phóng được các nỗi khổ niềm đau hoặc đã và đang bám trên thân, hoặc đã và đang bám trên tâm. Sau khi nghe hướng dẫn khái quát, quý vị thấy là việc tu thiền có khó lắm không? Đâu có khó đâu. Trước khi dành thời gian cho vấn đáp á, thì tôi muốn quý vị phân biệt được thiền được Đức Phật dạy với thiền của các tổ sư Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc hướng dẫn, cũng như là sự khác biệt giữa thiền Phật giáo và thiền trường sinh lựa, trường năng lượng sinh học, hay là thiền xuất hồn của Lương Sĩ Hằng, hay là thiền yoga của Ấn Độ giáo, hay là thiền hay là chuyển luân xa. Thiền của Đức Phật á, thì gồm có 4 loại thiền chỉ, mà tư thế thích hợp nhất là ngồi thiền. Quý vị có thể chọn một trong 40 đề mục thiền để tập trung, mà mục tiêu của đó là đạt được định và khép lại khổ đau về sự nhiễm đắc. Thiền quán như tôi vừa trình bày gồm có quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các ý niệm. Ai bị dướng kẹt vào phần nào thì tập trung tu cho phần đó. Thứ ba đó là thiền từ bi, tức là áp dụng vào nghỉ giữa trưa trung bình 30 phút và tối đi ngủ trung bình 15 cho đến 30 phút. Thứ tư đó là thiền với hơi thở thiền, gồm có 16 hơi thở, bài kinh mà mới vừa đọc. Thứ năm á, thiền xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, liên tưởng tâm mình á, như là vật vô tri, vật vô giác. Thì toàn bộ các căng thẳng, lo lắng, sầu, bi, u não không còn cơ hội tiếp tục bám víu trên thân và cảm xúc của chúng ta, thì quý vị mới dễ dàng đi ngủ mà không cần phải dùng đến thuốc ngủ. Các phương pháp thiền nêu trên rất thiết thực, rất đơn giản, có tập và có kết quả. Đó là thiền của Đức Phật. Còn thiền của các vị tổ sư thì gồm có thiền công án, thiền thoại đầu, do các thiền sư như là Lâm Tế, Văn Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn, Tào Động khởi xướng vào khoảng thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 10 Tây lịch. Tức là sau khi Đức Phật qua đời trung bình khoảng 15, 16 thế kỷ. Các phương pháp thiền đó chỉ thích hợp với một thiểu số quần chúng thôi. Mà nếu như thực tập không được hướng dẫn bài bản bởi một vị thầy có kinh nghiệm thì dễ rơi vào sự quan tưởng. Cái đây 5 năm á, quý vị nghe một cái vụ kiện của một tập đoàn lớn mà tôi không cần phải nói tên, chắc quý vị cũng biết. Vợ và chồng ly dị, đến bây giờ vẫn chưa dứt được cái vụ kiện ly hôn. Ông chồng á, sau 49 ngày thực tập thiền định nhịn ăn với 9 người bạn khác, bắt đầu bị ảo giác hay là bị quan tưởng, nghĩ rằng mình có nhiệm vụ là cứu toàn bộ nhân loại này, cho nên đã biến cái tập đoàn của mình trở thành một cái tập đoàn kinh tế, thì cũng không là kinh tế mà nó gắn kết với tôn giáo và chính trị. Cái đó là do tu lạc thiền, bị tẩu hỏa nhập ma trong thiền. Thì người bị quan tưởng rằng mình có sứ mệnh cứu thế giới đó, sẽ có cảm giác vợ mình, chồng mình đó, là ma quái, cản trở cái con đường thiên mệnh mà mình đó, đang được mặc khải tiếp nhận nó để phụng sự nhân sinh. Cho nên đó, người thân bao giờ vợ chồng và con cái được xem là một chướng ngại vật. Từ đó đó, những người như thế sẽ giả từ đời sống gia đình. Đó là lạc thiền. Thiền xuất hồn của ông Lương Sĩ Hằng đó là sai lầm, vì ông ấy dùng cái cơ chế tưởng. Thực tế đó, thân và tâm chúng ta không tách rời nhau. Nếu tâm mà thoát ra khỏi thân đó, thì người đó được gọi là người chết. Còn một người chết đâu còn hoạt động của não. Não ngưng hoạt động thì ý thức không thể tiếp tục tồn tại trong thân được, mà phải nhập vào một bào thai của một người mẹ mới hoặc một giống cái. Não á, nó có giống như hệ thống tạo ra ánh sáng á, bao gồm con chuột, tăng phô, bóng đèn, công tắc, dây điện. Thì não nó gồm tất cả những cụ đó. Rồi khi mà bật cái công tắc lên, mà nếu những dụng cụ này đó nó được tốt á, thì ánh sáng được phát ra từ bóng đèn. Ánh sáng nó là điện năng, nó tượng trưng cho những sự nhận thức giác quan. Còn điện á, tượng trưng cho tâm. Khi á, các dụng cụ đó bị hư thì chúng ta bật công tắc á, đèn không phát quang được, điện không vì thế mất đi. Thì cũng tương tự, sau khi chết á, tâm thức không mất đi, tâm thức tiếp tục có mặt trong bào thai. Thì phương pháp thiền của ông Lưu Sĩ Hằng đó dạy người ta đang lúc sống liên tưởng rằng cái tâm thức mình đã thoát ra khỏi cơ thể để cảm nhận cái sự bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái. Cái đó đó nó dễ dẫn đến quan tưởng. Còn đang khi thiền chánh niệm của Đức Phật đó, và chúng ta cốt lõi là gì? Thân đâu tâm đó. Nếu tâm ly dị khỏi thân là bị tu sai. Ví dụ như quý vị đang có mặt bây giờ, và giờ phút này là tại chùa Từ Quang, huyện Đức Cơ, thì tâm quý vị phải có mặt ở trên chánh điện và có mặt ở trong tâm, trong thân mình. Chứ nếu lúc đó quý vị đang du lịch ở Đà Lạt, hoặc là quý vị liên tưởng đến cái ngày quý vị đi tham quan sở thú được thầy chủ trì dẫn đi, nhân cái ngày ra mắt ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cách đây một vài tuần, thì lúc đó đó là tâm quý vị đã ly dị thân, tách rời khỏi thân này, không đồng hành, thì cái đó là tu sai. Gần đây thì có những người Việt Nam chủ trương thiền trường sinh học, hay còn gọi là thiền năng lượng. Họ phối hợp với thiền Luân Xa, họ vay mượn Luân Xa của thiền Bà La Môn giáo, hay còn gọi là thiền yoga, gồm có 7 điểm trên đỉnh đầu, ở vùng đốt xương cùng, ở ngay dưới, ở ngay cái vị trí gần hậu môn ấy, rồi ở cái vùng cổ cho đến hết cái lưng đó, thì gồm có 5 điểm Luân Xa còn lại. Và họ cường điệu rằng đó, chỉ cần làm chủ được 7 Luân Xa đó thì năng lượng sinh học, năng lượng vũ trụ của trời và đất sẽ giao hòa trên toàn thể chúng ta. Nhờ đó chúng ta được khai sáng, được sức khỏe, được mở tâm trí, được giác ngộ, được giải thoát. Đó là sai, đó là tưởng thôi. Thì tu theo phương pháp này một thời gian đó, bằng cái cơ chế tưởng đó, bắt đầu người ta bắt đầu rung lắc cơ thể. Thì tưởng tượng mà cái năng lượng điện của trời và đất đi vào thông qua đỉnh đầu hay là một trong 7 luân xa, người ta bắt đầu rung lắc như thế này. Lúc đầu là có điều kiện, về sau này là mất kiểm soát, vô điều kiện. Đó là quan tưởng. Ở đây quý vị có biết bà Thanh Hải tự xưng là Vô Thượng Sư không? Có một số biết. Bà ấy sử dụng cơ chế tưởng. Phương pháp tu sai lầm của bà ấy đó, được gọi là thiền quan âm, năng lượng quan âm. Thì gồm có quán âm và quán quan. Quán quan là quán ánh sáng. Bà kêu người ta nhắm mắt lại quán ánh sáng, rồi quán âm thanh từ Bồ Tát Quan Âm, rồi từ bà, để tạo ra cái sự hiệp thông giữa người tu và bà. Bà trở thành là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm chính là bà. Âm thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành âm thanh của bà. Bà trở thành âm thanh Bồ Tát Quan Âm. Và bằng cách này đó, thì người tin tưởng vào bà quán một thời gian là bị quan tưởng hết. Có người thấy ánh sáng, hào quang chiếu soi, dẫn dắt. Có người thấy bà chính là Quan Âm, Quan Âm là bà là Phật, Phật là bà. Từ đó đó, bà nói cái gì người ta cũng nghe hết. Thì đây là cái cách vận dụng cơ chế quan tưởng để dẫn dắt người khác. Một số tôn giáo ở phương Tây đó, khi có mặt ở trên nhà thờ, người ta dạy gì phải nhắm mắt lại, giơ hai tay lên, mở cái nhạc thánh lễ ra, lắc, rung. Ánh sáng thì đó là diều vàng, cái màu vàng vàng nhẹ nhàng, giống như trong các cái quán quán bia ôm, để ta mới dễ tưởng. Chứ ánh sáng mà nó sáng quá không tưởng được, bởi vì rất khó tưởng khi có mặt ở dưới mặt trời, nhưng mà ở dưới mặt trăng là tưởng được. Ánh sáng nó dịu chút xíu đó, nó dễ cho tưởng được phát triển. Nhắm mắt lại là tưởng nó diễn ra tốt nhất. Là lắc lư lư, nó làm cho mình có cảm giác là gì, đang ở thiên đường, sung sướng quá, hạnh phúc quá, thư thái quá. Những người gọi là nhiễm ma túy tổng hợp như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thổi bong bóng cũng bị hệt vậy. Hoặc là hít tức là xích xa, tức là họ có cảm giác là bay bổng ở trên thế giới cực lạc, hay là ở thiên đường, hay là non tiên, cảnh tiên nào đó. Đó là dùng cơ chế tưởng, và do đó đánh mất thế giới hiện thực. Là khi chánh niệm là cốt lõi của thiền là gì? Chúng ta làm chủ được những gì mà chúng ta đang suy nghĩ ở trong tâm, không chạy theo nó, không dứt kẹp vào nó. Làm chủ được động tác đi, động tác đứng, động tác nằm, động tác ngồi, bây giờ và tại đây. Thì các thiền của yoga, thiền ông Lương Sĩ Hằng, thiền khí công, thiền của ông Nguyễn Minh Đáng, thiền trường sinh học, thiền năng lượng, thiền Luân Xa, đều vận dụng cơ chế tưởng. Sau thời gian đó, tưởng hết. Dĩ nhiên không phải người nào tu theo những phương pháp này đều bị mát. Có một số người bị mát, như là cảm xúc nhiều, khổ đau nhiều, phiền muộn nhiều thì dễ bị chạm mạch. Tôi cũng xin nói thêm á, người bị quan tưởng không có nghĩa là cái gì họ cũng quan tưởng. Họ quan tưởng về một lĩnh vực thôi, có người quan tử con mắt thấy con người sự vật không có thật, nó tồn tại trong con mắt của họ nhưng không tồn tại trong người khác. Có người quan tử âm thanh ở lỗ tai, họ nghe những cái thứ hoặc là chửi bới, hoặc là tán dương, hoặc là tiếng chó sủa, hoặc là tiếng gió thổi. Có người nghe tiếng mõ, tiếng niệm Phật, mỗi người nghe một tiếng khác nhau. Có người quan tử xúc giác, thấy có con gì đó bò cắn chích trên cơ thể, hoặc là phụ nữ khi nằm ngủ có cảm giác là ma nam hiếp dâm mình. Nhưng mà khi người khác sờ vào các vị trí đó thì không có cảm nhận gì hết, vì nó có thật đó. Có người quan tử ý thức. Ý thức là chia làm ba loại. Tệ hại nhất là gì? Mình bị ám sát, bị theo dõi, bị tình báo, bị lợi dụng, bị hãm hại, bị nói xấu mà thực tế không có. Ở mức độ vừa đó thì quan tưởng rằng đó là mình là ông này là ông bà nọ. Ví dụ đóng vai tôi là Tô Ngộ Không, thế thiên hành đạo, tức là thay trời xuống đời này để hành đạo. Nặng nữa đó thì liên tưởng mình là Phật Bồ Tát đối với các Phật tử tu sai. Còn đối với tín đồ của các đạo khác tu sai đó thì họ liên tưởng họ là hóa thân của Chúa. Vâng vâng. Thì cái đó là loại bệnh quan tưởng nặng rồi. Mặc dù bị quan tưởng một trong bốn loại, hoặc là bao gồm cả bốn điều trên, người bị quan tưởng vẫn đếm tiền rõ nha, vẫn sử dụng tiền được, vẫn có tình bạn, một số người vẫn có tình yêu, vẫn có đời sống gia đình, vẫn là làm việc bình thường. Trong các lĩnh vực đó thì họ vẫn bình thường, nhưng mà riêng cái lĩnh vực mà bị chạm mạch đó là không bình thường đó. Chúng ta phải ghi nhớ điều này nha, chứ không phải người nào bị quan tưởng là cái gì họ cũng là cảm nhận sai hết. Và đó là lý do người quan tưởng không bao giờ thừa nhận mình bị bệnh. Họ nghĩ họ bị ổn rồi, được ổn, không bệnh gì hết á, cho nên họ không có nhu cầu điều trị. Do đó quý vị, nếu nghe người thân nói là thấy cái gì đó mà người khác không thấy, nghe cái gì đó mà người khác không có nghe, cảm nhận cái trên cơ thể mà người khác khi sờ vào vị trí đó không cảm nhận gì hết, thì biết rằng người đó bị quan tưởng. Hoặc ai tự xưng mình là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, được mặc khải xuống cõi đời này để làm chuyện vĩ đại, thống nhất thiên hạ, cứu độ thiên hạ, cứu độ nhân sinh, thì biết là những người đó bị quan tưởng nặng nè. Chúng ta phải lấy thước đo của chánh niệm. Người tu thiền thấy rõ lắm. Thì đó là phần hướng dẫn kỹ năng thiền cho người bận rộn. Tôi tha thiết kêu gọi các nhà chính trị, các doanh nhân, những nhà giáo, các công chức chính phủ, những người làm hành chính văn phòng, những người làm công tác xã hội, các học sinh và sinh viên, nói chung mọi thành phần, đừng nên tiếc rẻ 15 đến 30 phút mỗi ngày thực tập thiền, bao gồm thiền đi và thiền ngồi, để làm mới chính mình, tạo ra năng lượng tích cực, để sống hạnh phúc, rửa bỏ căng thẳng, khép lại khổ đau. Ở đây có ai biết là Steve Jobs, người sáng lập ra công ty Apple, thì giơ tay lên. Không có ai hết. Sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty, hiện nay đó là có doanh thu 1.000 tỷ Mỹ Kim, lớn nhất toàn cầu. Steve Jobs đã không hận đời, không thù người. Nhờ sự hướng dẫn của các Phật tử, ông ấy đã đi sang Nhật Bản học thiền, tu thiền trong một thiền viện Nhật Bản vài tháng. Sau đó quay trở về lại Nhật Bản, trở thành một gương mặt mới. Và cho đến lúc chết cái đây vài năm, vào lúc 56 tuổi, Steve Jobs đã đăng ký được 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo toàn cầu. Đó là kết quả của thực tập thiền. Do đó quý vị phải lấy thước đo an vui, hạnh phúc, thoải mái, bình an, không cố chấp, rũ bỏ khổ đau, rồi hợp tác, hòa giải, gắn kết, tương tác tích cực với những người thân và với mọi người xung quanh, làm thước đo cho việc tu thiền đúng. Còn ai đó trước đây vợ chồng đang sum họp, bây giờ tu thiền thời gian rồi đó, hai vợ chồng ly dị thì biết tu sai. Trước đây có nhiều bạn bè vui vẻ, bây giờ đó gặp ai cũng chỉ trích, phê bình, nói xấu là biết là tu trật. Trước đây mở miệng nở nụ cười, bây giờ là lâm lâm le le như là cảnh sát hình sự, hoặc là giống như những anh chàng, nghĩa là những chị nàng bị điên thì biết là tu trật. Đó là những cái biểu đạt bên ngoài của việc tu tập thiền. Bây giờ trước khi đi thực tập thiền đi đó, thì tất cả ngồi thẳng lưng lên, nghe thầy nhắc lại các cái cốt lõi của thực tập thiền, rồi quý vị cùng khép mắt lại. Sau khi nghe 3 tiếng chuông, chúng ta sẽ thực tập thiền thiền ngồi trong vòng 5 phút ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ trải nghiệm thiền đi. Cốt lõi là gì? Ngồi thẳng lưng như vách tường, buông lỏng các cơ bắp, quên chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chỉ nhớ hơi thở ra và vào, nhớ niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoặc là các nội dung vừa được hướng dẫn trong bài này. Hoặc đơn giản nhất là buông xả mọi ý niệm để cho tâm được chân không hóa. Và theo đó đó, chúng ta không chạy theo khổ đau, khép khổ đau lại, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Khi nghe 3 tiếng chuông thì tất cả cùng khép mắt lại, hai tay ngửa lên, tay phải đặt trên tay trái, đặt ở trước ngực. Hít vào hơi thở thật sâu 6 giây, nín thở 2-3 giây, thở ra một hơi thật sâu 6 giây, rồi nín thở 2-3 giây.